Kiếm đạo độc tôn, chương 188, đế chi mộ bạch dương tỏa, góc truyện audio.com, nửa đêm canh ba, Diệp Trần là người đầu tiên tỉnh lại, tinh thần tốt hơn rất nhiều, đây là lần đầu tiên mệt mỏi như thế à. Bò ra khỏi giường, Diệp Trần duỗi lưng một cái, mở cửa sổ ra đón cơn gió mát. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, thật lâu, Diệp Trần đóng cửa sổ lại thầm nghĩ. Cái chìa khóa màu trắng kia còn chưa có xem xét cẩn thận, không biết có tác dụng gì. Lấy ra cái chìa khóa dài chừng cánh tay, mắt Diệp Trần không nháy lấy một cái, nhìn chằm chằm vào nó. Nhìn bên ngoài thì không được gì, Diệp Trần thúc giục chân khí quán trú vào trong đó. Ông, vầng sáng màu trắng tách ra, trong hư không liền hiện ra một vài chữ viết cổ. Đế chi mộ bạch dương tọa, mày nhăn lại, Diệp Trần không rõ cái chìa khóa này có quan hệ gì với bạch dương tọa tròm bạch dương, chẳng lẽ là đối ứng với tròm sao bạch dương trên bầu trời, thế nhưng ở đây cũng không phải là thế giới kia, mà là chân linh đại lục A. Có lẽ chỉ là tên giống nhau thôi, nội dung hoàn toàn khác biệt, không thể đánh đồng. Loại trừ nghi hoặc với bạch dương tọa, Diệp Trần lại có chút liên tưởng đối với đế chi mộ phòng chừng là lăng mộ của cường nhân nào đó a. Mà chiếc chìa khóa màu trắng này chính là chìa khóa để khai mở lăng mộ không đúng, hẳn là một trong những chìa khóa thôi, dù sao địa đồ mình đoạt được cũng không hoàn chính, chỉ là một tấm bản đồ mảnh vỡ thôi. Xem ra chỉ khi nào gom đủ tất các cả chìa khóa, mới có thể tìm được lăng mộ hơn nữa mở ra nó. Sau khi hơi thất vọng, Diệp Trần cũng không quá để ý đến nữa, thu hoạch lớn nhất lần này hẳn là hắn thu được cách tu luyện của một thức chỉ pháp trong phá hư chỉ, một thức chỉ pháp này nếu có thể tu luyện đến giai đoạn có chút thành tựu, cũng đủ để lực áp cường giả đồng cấp tu luyện đến mức đại thành thì uy lực của nó không thể nào ước lượng được, trong đầu tràng cảnh một chỉ cực lớn điểm phá yêu ma kia vẫn còn rõ mồn một. Phá hư chỉ quá mức khó luyện, trong thời gian ngắn không cách nào có chút thành tựu được, vẫn nên xem bản bí tịch địa cấp đẳng cấp cao trước đã rồi nói sau. Trong không gian tầng thứ hai trong ngọn núi đầu dê, Diệp Trần đã đạt được rất nhiều bí tịch, trong đó tốt nhất chính là bí tịch địa cấp đẳng cấp cao, lúc ấy còn chưa kịp nhìn cẩn thận, giờ ngược lại có thể lấy ra nghiên cứu một chút. Ánh sáng âm u lập lòe, một bản bí tịch hiện ra trên tay Diệp Trần. Mở ra xem xét, Phù La Tam Huyền Quyết, bí pháp địa cấp đẳng cấp cao. Bí pháp, vẻn vẹn chỉ thấy mấy chữ đã khiến tốc độ tim đập của Diệp Trần trở nên nhanh hơn, nói chung thứ có quan hệ với bí pháp đều là đồ tốt, cái gọi là bí pháp chính là tuyệt bí chi pháp, người bình thường căn bản không thể nào thấy được, nếu so với võ học cùng phẩm cấp thì không phải chỉ chân quý hơn 3 phần. Ổn định lại tâm tình, Diệp Trần tiếp tục nhìn xuống dưới. Bí pháp này chính là bí pháp tăng phúc khinh công, tổng cộng chia làm 3 tầng cảnh giới tầng thứ nhất có thể khiến một môn khinh công của bản thân tăng lên 1 phẩm cấp, cảnh giới tầng thứ 2 tăng lên 2 phẩm cấp, cảnh giới tầng thứ 3 tăng lên 3 phẩm cấp, cứ thế đến khi nào khinh công đạt đến địa cấp đỉnh giai mới thôi. Khép bí tịch lại, trên mặt Diệp Trần lộ ra vẻ tươi cười, quyển bí tịch này đến quá đúng lúc rồi. Khinh công phân thân hóa ảnh tuy rằng rất tốt, vào thời khắc mấu chốt có thể phân ra chân khí tàn ảnh mê hoặc địch. Góc truyện audio.com, nhân, nhưng theo thực lực tăng lên, khuyết điểm cũng mỗi lúc một lớn, chính là tốc độ không được nhanh lắm. Đương nhiên, có lẽ trong số những khinh công cùng đẳng cấp thì không chậm, có thể là cấp bậc trung thượng đẳng. Chỉ là hắn gặp phải toàn thiên tài, người nào trong số đó không tu luyện khinh công địa cấp trung giai hoặc là địa cấp đẳng cấp cao chứ, tương lai nói không chừng còn có thể gặp phải thiên tài tu luyện khinh công địa cấp đỉnh giai ấy chứ. Nếu mang ra so sánh thì ở phương diện tốc độ phân thân hóa ảnh tuyệt đối ở vào thế yếu. Giờ vấn đề đã được giải quyết triệt để, chỉ cần tu luyện Phù La Tam Huyền Quyết đến cảnh giới tầng thứ nhất, khinh công phân thân hóa ảnh liền tăng lên phẩm cấp địa cấp trung giai, luyện đến cảnh giới tầng thứ hai liền tăng lên tới phẩm cấp địa cấp đẳng cấp cao, nếu tu luyện đến cảnh giới tầng thứ ba, sẽ đạt đến phẩm cấp địa cấp đỉnh giai. Cái này có ý nghĩa gì, chính là giá trị của một bản bí pháp khinh công Phù La Tam Huyền Quyết này đã tương đương với khinh công địa cấp đỉnh giai, khiến hắn ở trên phương diện tốc độ không hề thua kém, thậm chí còn hơn xa người khác nữa. Bình thường thì bí pháp rất khó tu luyện, độ khó khi tu luyện Phù La Tam Huyền Quyết này phỏng chừng cũng không dưới võ học địa cấp đỉnh giai, nếu muốn đơn giản đạt đến tầng thứ ba có lẽ không có khả năng. Bất quá tầng thứ nhất đã có thể tăng lên một phẩm cấp, có thể dùng trong thời gian rất lâu rồi. Qua hai thời thần nữa trời sáng, Diệp Trần cũng không buồn ngủ nên dứt khoát tu luyện Thái Huyền Công và chân khí luôn. Trước khi tu luyện, hắn phân biệt uống vào một viên bổ tinh đan, bổ khí đan và bổ thần đan, sau đó hai tay nắm một khối hạ phẩm linh thạch tiến vào trạng thái tu luyện. Đợi đến khi dược lực hoàn toàn phát huy, Diệp Trần kinh hỉ phát hiện ra tốc độ tu luyện vốn không kém giờ được tăng lên đến 3 thành, nói cách khác tu luyện 13 ngày lúc trước giờ chỉ tương đương với 10 ngày bây giờ, một năm có thể tiết kiệm được 80 ngày rồi. Đạt tới cấp độ bão nguyên cảnh, tu vi càng ngày càng khó tăng lên, giờ đã có được 3 loại đan dược này, ngược lại có thể khiến ta tấn cấp nhanh hơn rồi. Bình ổn tâm thần lại, Diệp Trần bắt đầu tu luyện. Cảnh đêm rất nhanh liền tan đi. Ngày hôm sau, sáng sớm, trong hành lang của quán rượu, ba người đang ngồi ở vị trí gần cửa sổ dùng bữa sáng. Đúng rồi, Diệp huynh, sao người vẫn dùng một thanh vũ khí bình thường thế, nếu có một bảo kiếm hạ phẩm thì thực lực của người tuyệt đối có thể tăng lên một thành rồi. Tề Thiếu Phong đột nhiên hỏi, Diệp Trần nói, vũ khí thích hợp rất khó tìm, ta rất muốn đi đấu giá lấy một bả bảo kiếm hạ phẩm đây. Mộ Dung Khuynh Thành nói, bảo khí đấu giá hội bình thường là mỗi năm tổ chức một lần, thậm chí còn lâu hơn nữa, không bằng người đến Vũ Thành của Hắc Long Đế Quốc đi, nơi đó chính là thành thị của võ giả, rất nhiều võ giả trong lúc xông xáo bên ngoài đều đạt được không ít bảo vật không dùng đến, sau đó trao đổi cho nhau, đương nhiên, linh thạch chính là một đồng tiền mạnh của võ giả cũng có thể dùng nó để mua. Cách chương.